Trong ngày trời hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 110. Giê-xu trong một làng thuộc miền thập tỉnh. Tại bờ sông, có một ngôi làng có mấy căn nhà nhỏ. Tôi thấy có lẽ đây là nơi Giê-xu đã đi ra khi người đi đò qua sông lúc nước lũ. Giê-xu đã sai Tô-ma và Iscariot đi trước để dọn đường cho người. Bây giờ tôi thấy người chèo đò với cha mẹ ông đang tới gặp người. Người chèo đò nhìn thấy Giê-xu còn ở xa, đã dấn bước tới trước mặt người. Ông cúi rất sâu để tôn kính và nói:
"Ô thầy, thầy đến rất tốt cho các bệnh nhân của chúng con. Họ đang chờ thầy. Con đã nói rất nhiều về thầy. Tất cả dân làng đều nhờ con làm trung gian để chào thầy, rằng chúc tụng đấng Messia của Thiên Chúa tối cao.
Bình an cho ông và làng này. Thầy đến cho các con đây. Các con không phải thất vọng vì đã trông cậy. Chúa thương những kẻ biết tin. Ta đi thôi."
Và Giê-xu đi bên cạnh người chèo đò về hướng trung tâm làng. Đàn bà, con nít, đàn ông ra đứng trước cửa rồi đi theo. Đám rước nhỏ gia tăng theo đà tiến. Đám đông lớn lên ở mỗi mét vì luôn luôn có thêm những người mới tới để hợp đoàn với những người đã ở đấy. Người ta chào, người ta chúc tụng, người ta gọi. Một bà mẹ kêu:
"Thầy ơi, con nó bệnh, xin thầy đến, đấng đáng chúc tụng."
Giê-xu quẹo vô căn nhà nghèo, trong khi để tay trên vai người mẹ đầy nước mắt. Người hỏi:
"Con bà đâu?"
"Thưa thầy đây, xin vào."
Bước vào trong nhà thì chỉ có bà mẹ, Giê-xu, người chèo đò, Phê-rô, Gio-an, Ha-đê và một ít dân làng. Những người khác chen chúc ngoài cửa, nghển cổ lên để nhìn. Trong một góc cửa căn bếp nghèo và tối, có một cái giường nhỏ ở gần một bếp lửa đang cháy. Trên giường có cái xác chết của một đứa nhỏ khoảng 7 tuổi. Tôi nói là cái xác chết vì nó bé tí, vàng khè, không nhúc nhích. Chỉ có hơi thở hắt ra của cái lồng ngực nhỏ bệnh hoạn. Tôi cho là nó bị lao phổi.
"Thầy coi đó, con đã tiêu pha hết gia tài để cứu nó, ít nhất là nó, vì con không còn chồng. Hai đứa con khác của con đã chết, cũng sắp xỉ ở tuổi nó. Con đã mang nó tới tận Cesare Maritime để gặp thầy thuốc Roma, nhưng ông chỉ biết nói với con, bà hãy cam chịu, sâu xương đục khoét nó. Thầy coi này."
Bà mẹ mở chiếc màn để lộ ra một vật nhỏ. Chỗ nào không cuốn băng thì nhìn thấy những xương nhỏ lồi lên dưới lớp da cháy sạm và vàng khè. Nhưng chỉ lộ ra một phần nhỏ của cơ thể, phần còn lại thì bị che dưới lớp băng và khăn. Khi bà mẹ rỡ ra thì thấy những lỗ chảy máu, đặc tính của bệnh mục xương. Một thảm cảnh, đứa bé kiệt quệ tới nỗi nó không còn một cử chỉ nào, tựa như nó không còn tự cử động được nữa. Nó chỉ hơi hé đôi mắt lõm sâu và khù khờ, ném một cái nhìn dửng dưng, tôi có thể nói là hơi khó chịu trên đám đông, rồi nó lại nhắm mắt. Giê-xu vuốt ve nó, người để bàn tay dài của người trên cái đầu không còn tự chủ. Đứa trẻ lại mở mắt ra, nhìn cách lưu ý hơn vào người lạ đã đụng vào nó, cách đầy âu yếm, và mỉm cười với nó cách yêu thương.
Con muốn khỏi không?
Giê-xu nói êm đềm khi cúi xuống trên khuôn mặt nhỏ tái mét. Trước tiên, người đã đắp lại cho cơ thể nhỏ và nói khi người mẹ muốn thay khăn vải.
Bà ơi, khỏi cần, cứ để vậy.
Đứa bé không nói, nhưng nó ra dấu là muốn.
Tại sao?
Cho má.
Và nói bằng giọng rất yếu. Bà mẹ thì khóc mạnh hơn.
Nếu con được khỏi, con có sống tốt không? Là một đứa con ngoan, một công dân tốt, một tín hữu tốt.
Người hỏi các câu tách rời nhau và để thời giờ cho đứa nhỏ trả lời cho từng câu.
Con có sẽ nhớ những điều con hứa bây giờ không? Mãi mãi chứ?
Những tiếng vâng yếu ớt nhưng bày tỏ lòng ước ao sâu xa được phát ra tiếng nọ sau tiếng kia như từng ấy hơi thở của linh hồn.
Đưa tay cho thầy đi con.
Đứa trẻ muốn đưa ra tay trái là tay còn lành. Nhưng Giê-xu nói,
đưa tay kia, thầy không làm đau con đâu.
Bà mẹ của đứa trẻ nói,
lạy Chúa, nó chỉ còn là một vết thương, để con bao lấy nó cho thầy.
Không sao đâu bà, thầy chỉ ghê tởm những dơ bẩn của tâm hồn thôi. Đưa tay con cho thầy, và hãy nói cùng với thầy, con muốn luôn luôn là đứa con ngoan, một người, một kẻ tin vào Thiên Chúa thật.
Đứa trẻ nhắc lại trong khi cố gắng làm mạnh giọng nói nhỏ của nó. Ôi, tất cả tâm hồn nó đều ở trong tiếng nói này, cùng với hy vọng, và chắc chắn cũng có tiếng nói của bà mẹ. Có một sự yên lặng, trang nghiêm trong phòng cũng như ngoài đường. Giê-xu cầm tay phải của bệnh nhân trong tay trái của người. Người giơ tay mặt lên. Đó là cử chỉ của người khi loan báo một chân lý, hay khi người áp đặt ý muốn của người trên bệnh tật hoặc các yếu tố. Người đứng thẳng, trang trọng và nói bằng giọng rất mạnh.
Và thầy, thầy muốn con lành bệnh. Con ơi, hãy trỗi dậy và ngợi khen Chúa.
Rồi người buông bàn tay nhỏ, bây giờ hoàn toàn lành mạnh, gầy nhưng không có một vết chảy nào. Và người nói với bà mẹ,
hãy mở ra cho con bà.
Người đàn bà có khuôn mặt của một người chờ đợi một câu nói chuyện cho chết hay ban ơn. Bà ngập ngừng, bà mở mền ra, bà phát ra một tiếng kêu và ôm chầm lấy cơ thể nhỏ, rất gầy nhưng nguyên vẹn. Bà ôm nó, ôm ghì lấy nó, bà điên lên vì mừng, đến nỗi bà không thấy là Giê-xu đã rời chiếc giường và đi ra cửa. Nhưng đứa trẻ khỏi bệnh, nhìn thấy người và nói,
ôi Chúa, chúc phúc cho con đi, và hãy cho phép con chúc tụng Chúa. Má ơi, má không cảm ơn à? Ôi, xin tha.
Người đàn bà ẵm con và quỳ xuống tại chân Giê-xu.
Bà ơi, thầy hiểu, hãy bình an và sung sướng. Chào con nhỏ, hãy tốt. Chào tất cả mọi người.
Và người ra ngoài. Rất nhiều người đàn bà giơ con nhỏ của họ cho Giê-xu để chúc lành của người, tránh cho nó những bệnh hoạn trong tương lai. Các trẻ em len lỏi giữa các người lớn để kiếm cái vuốt ve. Giê-xu chúc lành, vuốt ve, nghe. Người cũng dừng lại để chữa ba người đau mắt và một người rung như người mắc chứng múa mái. Bây giờ người đã tới trung tâm làng.
Ở đây có một người bà con của con bị câm điếc từ lúc sinh ra. Anh ta có trí khôn tỉnh táo, nhưng anh không thể làm gì được. Giê-xu, xin thầy chữa cho anh ta.
Người chèo đò nói,
hãy dắt thầy đến với anh ta.
Họ đi vào một khu vườn nhỏ. Ở cuối vườn có một người đàn ông trẻ cỡ 30 tuổi, đang kính nước ở giếng để tưới rau. Vì điếc và quay lưng lại nên anh ta không biết ai đang đến. Anh ta tiếp tục công việc của anh, không băn khoăn, mặc dầu đám đông la lối mạnh, tới nỗi các con chim gái trên mái nhà sợ hãi bay đi trốn. Người chèo đò đến bên cạnh anh, ông cầm tay anh và nhắc lại với Giê-xu. Giê-xu đứng trước mặt kẻ khốn nạn, rất gần, thật sự như kề cơ thể với nhau, đến nỗi lưỡi người đụng vào lưỡi người câm đang há hốc miệng, và người đặt hai ngón tay giữa trong lỗ tai của người câm điếc. Người ngước mắt lên trời, cầu nguyện một lát, rồi người nói,
hãy mở ra.
Rồi người buông tay và tránh ra.
Ông là ai mà làm cho tôi ra khỏi tình trạng câm điếc?
Người được phép lạ nói. Giê-xu làm một cử chỉ và tìm cách tiếp tục con đường của người bằng cách ra lối sau nhà. Nhưng người được chữa cũng như người chèo đò giữ người lại. Một người nói,
đó là Giê-xu Nazareth, đấng Messiah.
Người kia thì nói,
ôi, xin thầy ở lại để con tôn thờ thầy.
Hãy tôn thờ Chúa tối cao và hãy luôn luôn trung thành với người. Đi đi, đừng mất thời giờ với các lời vô ích. Đừng làm cho phép lạ trở thành trò giải trí. Hãy dùng lời nói vào việc tốt. Còn hơn là bằng lỗ tai, hãy nghe bằng con tim tiếng nói của Thánh Linh tác tạo, đấng yêu con và chúc lành cho con.
Nhưng đúng vậy, bảo một người quá sung sướng đừng nói về hạnh phúc của họ là điều vô ích. Người đàn ông được khỏi bắt đầu nói về bao năm câm điếc với tất cả những người hiện diện. Người chèo đò năn nỉ để Giê-xu vào nhà ông ăn uống và nghỉ ngơi. Ông cho mình là tác giả của tất cả những trọng kính đang bao quanh Giê-xu và ông bám vào ý tưởng này. Ông muốn rằng quyền lợi của ông phải được công nhận.
Nhưng tôi là kỳ hào trong làng.
Một ông già trấn áp.
Nhưng nếu tôi không có ở đó với các con đò, thì ông đâu có được thấy Giê-xu.
Người chèo đò trả lời. Phê-rô luôn luôn thẳng thắn và xung động.
Quả vậy, nếu tôi không ở đây để nói mấy lời thì ông, các con thuyền.
Giê-xu can thiệp như thiên đình để hòa hợp với mọi người.
Chúng ta hãy ra gần bờ sông, tại đó trong khi chờ đợi đồ ăn và mong rằng nó tằn tiện và thanh đạm, vì lương thực phải phục vụ cơ thể, nhưng không phải là mục đích của cơ thể. Thầy sẽ giảng tin mừng. Những ai muốn nghe thầy hay hỏi thầy điều gì thì họ hãy đến với thầy.
Tôi có thể nói là tất cả làng đều theo người. Giê-xu lên một cái ghe để kéo vào chỗ khô trên bờ. Và từ cái diễn đàn ứng biến này, với các thính giả ngồi thành hình bán nguyệt trước mặt trên bờ sông và ở giữa các cây, người nói với họ. Người lấy đề tài từ một câu hỏi mà một người đã đặt cho người.
Thưa thầy, luật của chúng ta tự như chỉ rằng những kẻ sinh ra đã bất hạnh là vì Thiên Chúa đánh phạt, tới nỗi cấm họ không được phục vụ tại bàn thờ. Nhưng họ có lỗi gì về sự kiện đó? Phải chăng là không công bằng khi cho là có tội? Những cha mẹ đã sinh ra những kẻ tội nghiệp này, đặc biệt là người mẹ, và chúng con phải có thái độ nào đối với những kẻ bẩm sinh bất hạnh?
Hãy nghe đây, có một nhà điêu khắc đại tài, một nhà điêu khắc toàn vẹn. Một ngày kia ông đã đẽo một bức tượng, và công việc của ông chọn hảo tới nỗi, ông thỏa lòng và nói, ta muốn rằng trái đất đầy rẫy những kỳ quan như vậy. Nhưng ông không thể làm hết bấy nhiêu việc. Vậy ông gọi những người khác đến giúp và nói với họ, hãy dựa vào cái mẫu này và hãy làm 1.000 và 10.000 bức tượng toàn vẹn như vậy. Tôi sẽ làm cho chúng cái nét sau cùng bằng cách ghi khắc sự diễn tả trên diện mạo của chúng. Nhưng những người giúp ông không có khả năng đạt tới đích đó, vì thực sự tài năng của họ rất thấp hơn tài năng của ông thầy họ. Thêm vào đó, họ lại hơi say vì đã ăn một thứ trái mà nước cốt của nó gây ra mê sảng và âu sầu. Lúc đó nhà điêu khắc cho họ những cái khuôn và nói, hãy cho chảy các nguyên liệu vào đó để đúc, như vậy nó sẽ là một tác phẩm y hệt. Rồi sau cùng tôi sẽ cho nó các nét đặc biệt và tôi sẽ làm cho nó sống động. Và các người giúp ông vào việc. Nhưng nhà điêu khắc có một kẻ đại thù, kẻ thù cá nhân của ông và kẻ thù của các cộng sự viên của ông. Kẻ thù này tìm mọi phương cách để làm cho họ sản xuất ra những khuôn mặt xấu cho nhà điêu khắc và làm nảy sinh ra những bất đồng ý kiến giữa ông và các cộng sự viên của ông. Vì thế họ áp dụng những xảo trá của họ vào trong công việc, khi thì ngụy chế ra những nguyên liệu phải đổ vào khuôn, khi thì đốt lửa quá mạnh, khi thì tán dương một cách quá mức sự hợp tác của họ. Vậy xảy ra là ông giám đốc của thế giới, để tránh hết sức có thể cho công việc không sản xuất ra những bản sao chép không hoàn toàn, đã định ra những hình phạt trầm trọng cho những tác phẩm ra khuôn dưới hình thức không hoàn hảo, và định rằng những bức tượng như vậy không được trưng bày trong nhà của Thiên Chúa, nơi mà tất cả phải hay đã phải hoàn hảo. Thầy nói đã phải, bởi vì nó đã không được như vậy. Mặc dù bề ngoài tốt, nhưng thực tế là không tốt. Những người được đem trình diện trong nhà Thiên Chúa có vẻ như không khiếm khuyết, nhưng con mắt Thiên Chúa nhìn thấy nơi họ những lỗi trầm trọng, những lỗi về tâm hồn. Ôi tâm hồn, chính với nó mà người ta phải phục vụ Thiên Chúa. Thực vậy, chính với nó, không cần và không đủ nếu chỉ có mắt sáng, tai thính, tiếng nói du dương, cơ thể đẹp đẽ, để có thể hát lời ngợi khen đẹp lòng Thiên Chúa. Không cần và không đủ nếu chỉ có quần áo đẹp, sạch sẽ và thơm tho, nhưng phải có sự hòa hợp trong sáng, hoàn hảo của tâm hồn trong cái nhìn, trong thính giác, trong tiếng nói, trong các hình dáng siêu nhiên. Và những thứ này phải được trang điểm bằng sự trong sạch, bằng những y phục sạch sẽ thơm tho của Đức Bác Ái. Đó là dầu bão hòa những tinh chất đẹp lòng Thiên Chúa. Và một kẻ sung sướng sẽ có Đức Bác Ái nào, nếu khi nhìn thấy một người bất hạnh mà họ lại khinh bỉ và gớm ghét. Trái lại, phải có lòng bác ái gấp đôi gấp ba đối với kẻ vô tội mà sinh ra đã bất hạnh. Sự bất hạnh là một đau khổ mang công nghiệp cho những ai chịu đựng nó và cho những người xúc động khi nhìn thấy người khác đau khổ. Và vì tình yêu, họ thương cho những cha mẹ có lẽ đã đấm ngực mà nói, tại tôi, tại những trụy lạc của tôi đã gây ra hậu quả là những đau đớn này. Và kẻ bất hạnh không bao giờ phải trở nên duyên cớ cho các lỗi siêu nhiên của các kẻ nhìn thấy họ. Sự nhìn thấy sẽ trở thành có lỗi nếu nó gây ra sự lỗi bác ái. Vì thế tại sao thầy bảo các con đừng bao giờ lỗi bác ái với tha nhân, họ sinh ra trong bất hạnh ư, hãy yêu họ, vì họ mang sự đau khổ lớn lao. Họ trở nên bất hạnh vì tội của họ ư, hãy yêu họ, vì tội của họ đã biến thành hình phạt. Họ là cha của một kẻ sinh ra đã bất hạnh hay trở thành bất hạnh ư, hãy yêu họ, vì không có cái đau nào lớn hơn cái đau của người cha bị đánh trong con mình. Họ là một người mẹ đã cưu mang một quái vật ư, hãy yêu bà, vì bà hoàn toàn bị giày đạp bởi cái đau đớn này mà bà cho là vô nhân đạo nhất. Đó là một nỗi khổ tàn nhẫn, nhưng còn tàn nhẫn hơn nữa là nỗi đau của bà mẹ đã cưu mang một người mà tâm hồn là con quái vật. Bà mẹ nhận ra rằng bà đã cưu mang một thằng quỷ, một mối nguy hiểm cho trái đất, cho quê hương, cho gia đình, cho bạn bè. Ôi, bà mẹ này cả đến không dám ngửa mặt lên, người mẹ khốn khổ của một sinh vật hung bạo, đê tiện, sát nhân, phản bội, trộm cướp, trụy lạc. Vậy thầy bảo các con, hãy yêu cả những bà mẹ này nữa, những bà mẹ bất hạnh nhất, những bà mẹ sẽ qua đi trong lịch sử với cái tên, mẹ của tên sát nhân, phản bội. Khắp nơi trái đất đã nghe những tiếng khóc tan nát của các bà mẹ vì cái chết độc ác của con họ. Từ Eva trở đi, biết bao bà mẹ đã cảm thấy lòng dạ bị xé nát còn hơn là cái đau lúc sinh con. Nhưng thầy nói gì? Bà cảm thấy lòng dạ bị giật ra và cùng với nó là con tim bởi một bàn tay hung bạo trước xác chết của đứa con bị giết, bị hành hình, bị ngược đãi bởi loài người. Các bà đã kêu than nỗi đau khủng khiếp của họ khi ném mình vào cơn mê sảng co giật của tình yêu đau khổ, trên thân xác không còn nghe thấy nữa, không còn nóng lên bằng sức nóng của bà nữa, không còn có thể làm một cử động nào để nói bằng một cái nhìn, bằng một cử chỉ, nếu nó không còn nói được nữa để nói, mẹ ơi con nghe mẹ. Nhưng thầy nói với các con rằng, trái đất chưa nghe được tiếng kêu, chưa nhận được nước mắt của một bà mẹ thánh thiện nhất và của một bà mẹ bất hạnh nhất. Những bà mẹ sẽ muôn đời ở lại trong ký ức của loài người. Mẹ của đấng cứu thế bị giết và mẹ của kẻ phản bội người. Hai bà mẹ này, hai cách tử đạo khác nhau, nghe thấy tiếng nhau từ khoảng cách nhiều dặm. Họ nghe thấy tiếng rên của nhau. Đó là một bà mẹ vô tội và thánh thiện. Với một bà mẹ vô tội nhất, bà mẹ vô tội của đấng vô tội sẽ nói với người chị em xa xôi, bị tử thương vì đứa con độc ác hơn mọi sự khác rằng, chị ơi, tôi yêu chị. Hãy yêu để xứng đáng với đấng sẽ yêu thay cho mọi người, và sẽ yêu mọi người. Tình yêu, đó là cái sẽ cứu thế giới.
Giê-xu xuống khỏi cái diễn đàn thô kệch của người, và cúi xuống để vuốt ve một đứa bé ở chuồng. Chỉ mặc một chiếc áo nhỏ, nằm lăn trên cỏ ở bờ sông. Sau bao lời cao siêu, thật êm đềm khi nhìn thấy cảnh này. Vị thầy lưu ý tới một trẻ nhỏ như một người thông thường. Rồi người bẻ bánh và phát cho những người ở gần. Và người ngồi để ăn như mọi người, trong khi chắc chắn rằng, trong trái tim người, người đã nghe tiếng kêu đau thương của mẹ người. Và người nhìn thấy Giu-đa ở bên cạnh người. Đối với tôi, kẻ rất dễ bị xúc động. Sự việc người trấn an tình cảm của người làm tôi cảm động hơn nhiều điều khác. Đó là một giáo huấn mà tôi nhận được liên tục. Những người hiện diện ở đó như bị thôi miên. Họ ăn, trầm ngâm, kính cẩn và yên lặng nhìn người thầy của tình yêu êm đềm.
Trong trái tim con. sớm chiều, đời nhiều dòng ruồi ngược xuôi, bạc màu tóc xanh ngày nào cho con tình yêu lớn lao, chọn đời con luôn khắc ghi tình mẹ trên bước đường đi.
Ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.